Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Tú Anh, Thủy My, Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Ngay bây giờ là bản tin thời sự ngày thứ hai, 22 tháng 5, 2015. Philippines tập trận với Mỹ và Nhật Bản tại Biển Đông. Phó Tổng thống Philippines từ chức vì bị điều tra tham ô. Nhật Bản, Hàn Quốc cải thiện quan hệ sau 2 năm bang giao lạnh nhạt. Châu Âu họp tiếp vào thứ năm tới để xét hồ sơ nợ của Hy Lạp. Lực lượng chống nạn buôn người được triển khai tại Địa Trung Hải. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, lúng túng trước làn sóng nhập cư, Liên hiệp châu Âu ngăn đường trận biển. Kính thưa quý vị, Philippines tập trận chung với Nhật Bản và Hoa Kỳ ở Biển Đông, hay nói chính xác hơn là ở ngoài khơi đảo Palawan. Theo các nhà quan sát, Washington và Tokyo chia sẻ lo ngại của Manila trước việc Trung Quốc bồi đắp đảo trong khu vực. Bản tin của AFP cho biết là cuộc tập trận thường niên giữa Mỹ với đồng minh Philippines trong khuôn khổ chương trình Karat mở ra từ ngày hôm nay cho đến 26 tháng 6, song song với đợt tập trận cùng với Hải quân Hoa Kỳ, Philippines và Nhật Bản cũng tiến hành một đợt thao diễn trên biển ở gần đảo Palawan trong 3 ngày. Palawan là hòn đảo gần sát với các bãi đá có tranh chấp chủ quyền nhất giữa Philippines và Trung Quốc. Cả Hoa Kỳ lẫn Nhật Bản cùng đã huy động máy bay trinh sát P-3 Orion đến Puerto Princesa, thủ phủ của đảo Palawan, để tham gia các đợt tập trận chung nhiều ngày. Ngoài ra, Hải quân Hoa Kỳ đã huy động chiến hạm USS Foxworth, tàu lặn và cứu hộ USNS Safeguard tham gia chương trình Karat. Đây cũng là lần đầu tiên tàu ven biển USS Fort Worth được điều tới khu vực. Về phía Philippines thì đã huy động khoảng 300 lính và ít nhất một khu trục hạm để cùng thao diễn với Hải quân Hoa Kỳ. Còn trong cuộc tập trận giữa Hải quân Philippines và lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản thì chủ yếu tập trung vào các công tác tìm kiếm và cứu hộ trên biển. Vẫn liên quan đến Philippines, Cục Ngư nghiệp nước này vừa thông báo đã đặt mua gần 100 tàu tuần duyên để bảo vệ các tàu cá của Philippines bị Trung Quốc và Đài Loan uy hiếp. Các hoạt động đánh bắt hải sản trái phép trong vùng biển thuộc chủ quyền Philippines ngày càng gia tăng. Còn trong địa hạt chính trị, Phó Tổng thống Philippines vừa từ chức vì tham nhũng, được cho là một người thân Trung Quốc, ông Jeromar Binay, đang vận động tranh cử Tổng thống vào năm 2016, tài tiếng tham ô đã làm cho ông bị mất điểm tín nhiệm trong công luận.
Theo hãng Reuters, Phó Tổng thống Philippines Jeromar Binay đang là đối tượng của cơ quan độc lập điều tra về hành vi tham nhũng trong giai đoạn ông làm thị trưởng khu tài chính ở thủ đô Manila. Jeromar Binay là người có uy tín cao nhất trong số 5 chính khách hàng đầu của Philippines, kể cả Tổng thống Aquino. Tuy nhiên, do tài tiếng tham ô, lần đầu tiên ông bị mất điểm tín nhiệm, rơi xuống hàng thứ hai, theo hai kết quả thăm dò ý kiến được công bố vào ngày hôm nay. Từ nhiều tháng nay, các thượng nghị sĩ thân Tổng thống Aquino chỉ đạo điều tra về những lời tố cáo Phó Tổng thống nhận hối lộ, làm giàu bất chính, gian lận, đấu thầu và rửa tiền. Con trai của ông và nhiều người làm ăn chung cũng bị điều tra. Trả lời phỏng vấn của một đài phát thanh ở Manila, người con gái của ông là Marlene Abigail Binay, dân biểu quốc hội cho biết, cha của bà tự nguyện từ chức và quá mệt mỏi không còn khả năng đương đầu với những lời buộc tội.
Trong vùng Đông Bắc Á, Nhật Bản và Hàn Quốc hôm nay cam kết cải thiện quan hệ song phương nhân kỷ niệm 50 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Tokyo và Seoul.
Tôi mong gặp Tổng thống Park Geun-hye nhằm đạt được sự tốt đẹp cho cả hai dân tộc và cải thiện phát triển quan hệ hai nước, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe khẳng định như trên trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Hàn Quốc Jun Bong-se tại Tokyo. Còn tại Seoul, bà Park nói rằng bà hy vọng các vấn đề giữa hai nước sẽ được giải quyết mà không có khó khăn bất ngờ nào, để năm nay là năm đánh dấu một giai đoạn quan trọng, mở đường cho một tương lai mới. Đến thăm Tokyo, Ngoại trưởng Hàn Quốc thông báo quyết tâm của hai nguyên thủ nhằm cải thiện quan hệ song phương. Chiều nay, ông Jun cùng với Thủ tướng Nhật tham dự buổi lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Nhật-Hàn, tổ chức tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở Tokyo. Tổng thống Park Geun-hye cũng tham gia buổi lễ tương tự tại Đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul. Các nhà ngoại giao hai nước hôm qua khẳng định sẽ tổ chức cuộc họp thượng đỉnh lần đầu tiên giữa ông Abe và bà Park vào một thời điểm thích hợp. Theo nhật báo Nikkei, cuộc gặp này có thể diễn ra bên lề một hội nghị thượng đỉnh giữa Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc dự kiến vào mùa thu. Từ khi lên nắm quyền, ông Abe luôn tỏ vẻ cởi mở đối với Tổng thống Hàn Quốc, nhưng đến nay bà Park vẫn bác bỏ mọi ý định tổ chức thượng đỉnh một khi Tokyo không tỏ ra hối lỗi đúng mực về vấn đề phụ nữ trẻ sầu. Gần đây khi trả lời phỏng vấn Washington Post, Tổng thống Park Geun-hye cho biết đã có những tiến bộ đáng kể trong việc thương lượng và hiện đang trong giai đoạn cuối.
Tại Hàn Quốc có thêm 2 người thiệt mạng vì dịch viêm phổi cấp tính. Thống kê mới nhất của Bộ Y tế Hàn Quốc thông báo là tới nay có tổng cộng 27 người thiệt mạng vì siêu vi MERS. 2 nạn nhân vừa qua đời tại Seoul đều đã ngoài 80 tuổi. Theo Trung tâm Quản lý Dịch bệnh của Seoul thì trong số các trường hợp tử vong vì bệnh viêm phổi cấp tính, 90% là những người cao tuổi hoặc là bị mắc bệnh mãn tính. Còn trong quan hệ liên triều, Bình Nhưỡng tuyên bố tẩy chay Đại hội Thể thao Sinh viên Thế giới tổ chức tại Seoul. Đại hội Thể thao Sinh viên Thế giới sẽ diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng 7. Hành động này nhằm phản đối việc Liên Hiệp Quốc mở văn phòng đặc trách vấn đề nhân quyền tại Bắc Triều Tiên.
Bình Nhưỡng dự định gửi 75 vận động viên và 33 quan chức đến dự Universiade tại thành phố Gwangju, Hàn Quốc từ ngày 3 đến 14 tháng 7. Nhưng thứ Sáu tuần trước, Bắc Triều Tiên loan báo rút lui không tham dự, lên án Hàn Quốc tiếp tục đối đầu quân sự, cho rằng văn phòng của Liên Hiệp Quốc đẩy quan hệ liên triều vào tình trạng cực điểm, làm trái lạnh ý muốn tham gia đại hội. Thị trưởng Gwangju, trưởng ban tổ chức, kêu gọi Bình Nhưỡng thay đổi ý định, nói rằng, với tinh thần cởi mở, chúng tôi sẽ chờ đợi sự tham gia của Bắc Triều Tiên cho đến phút chót. Bình Nhưỡng đã nhiều lần đe dọa trừng phạt tàn bạo Seoul nếu dẫn tới việc mở cơ quan đặc trách trên dự kiến khai trương vào ngày mai. Liên Hiệp Quốc đề nghị thành lập văn phòng này sau khi nghe một báo cáo kết luận Bắc Triều Tiên đã vi phạm nhân quyền một cách không thể so sánh được trong thế giới đương đại. Bộ Thống nhất Hàn Quốc yêu cầu Bình Nhưỡng nên hợp tác với Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế để xúc tiến quyền con người vì lợi ích của người dân Bắc Triều Tiên. Universiade được tổ chức 2 năm một lần dành cho sinh viên đại học. Trên 13.000 vận động viên và quan chức của 145 nước tham dự đại hội năm nay, Bắc Triều Tiên từng tẩy chay Á vận hội 1986 và Thế vận hội mùa hè 1988, nhưng sau đó đã tham gia nhiều sự kiện thể thao khác tổ chức tại Hàn Quốc.
Tại Indonesia, Tòa án Hành chính Jakarta bác đơn kháng án của tử tù người Pháp Serge Atlaoui. Ông Atlaoui bị tư pháp Indonesia kết án tử hình vì tội buôn lậu ma túy. Nội dung đơn kháng án này là đề nghị xem xét lại thủ tục Tổng thống Indonesia bác đơn ân xá của Serge Atlaoui. Lên cầm quyền từ mùa thu năm 2014, Tổng thống Joko Widodo luôn coi cuộc đấu tranh chống nạn buôn lậu ma túy là một trong những ưu tiên hàng đầu, trong khi đó tử tù người Pháp Serge Atlaoui vẫn tiếp tục kêu oan. Thông tín viên đài RFI trong khu vực Jean Lefebvre giải thích thêm.
Việc tòa án hành chính bác bỏ kháng án của Serge Atlaoui không gây nhiều ngạc nhiên. Cách đây vài tháng, 2 người Úc bị kết án tử hình về tội buôn ma túy cũng đã từng kháng án trước tòa hành chính. 2 người này cũng kiện về việc đơn xin ân xá của họ bị Tổng thống Indonesia bác. Thế rồi cuối cùng, tòa án hành chánh cũng bác đơn, và sau đó, 2 tử tù đã bị hành quyết. Các luật sư của Serge Atlaoui đã chuẩn bị trước tình huống đơn kiện bị bác và cho biết sẽ tính tới các thủ tục kháng án khác. Thực vậy, có nhiều điểm không bình thường trong vụ xét xử Serge Atlaoui. Theo luật pháp Indonesia, tất cả những người bị kết án tử hình trong một vụ án thì đều phải bị hành quyết cùng một lúc. Thế nhưng hiện nay, không ai nói đến việc hành quyết những tử tù khác cùng bị bắt với Serge Atlaoui hồi năm 2005 với tội danh tổ chức sản xuất các viên thuốc ma túy tổng hợp, còn gọi là thuốc lắc, trong một cơ sở bí mật ở ngoại ô Jakarta. Có một nhân tố quan trọng trong lịch trình, đó là mùa chay Hồi giáo Ramadan. Biện lý Indonesia khẳng định có thể không có vụ hành quyết nào trong mùa chay Ramadan bắt đầu từ thứ Năm 18 tháng 6 và kéo dài đến giữa tháng 7. Do vậy, Serge Atlaoui sẽ còn ở lại trong nhà tù. Không ai biết là phạm nhân này sẽ ngồi tù đến bao giờ và tương lai sẽ ra sao.
Jean Lefebvre, Singapore, pour RFI.
Trung Quốc mở đường lên Tây Tạng cho người hành hương. Theo Tân Hoa xã, Bắc Kinh vừa cho khánh thành một tuyến đường bộ nối liền Ấn Độ với núi Kailash của Tây Tạng. Đây là một trong những địa điểm hành hương thiêng liêng nhất của Ấn Độ giáo và Phật giáo.
một nhóm người hành hương đầu tiên đã vượt qua ngọn đèo của sẵn núi Himalaya vào buổi trưa để tiếp tục cuộc hành trình 12 ngày về phía đỉnh Non Thiên. Việc mở đoạn đường đèo này được cho phép vào năm ngoái trong dịp ông Tập Cận Bình đến thăm Ấn Độ. Theo Tân Hoa Xã, sự mở cửa này nhằm xúc tiến việc trao đổi về tôn giáo giữa hai nước. Núi Kailash nằm trong dãy Himalaya thuộc Tây Tạng, là nguồn của hai trong bốn con sông lớn nhất châu Á, Indus và Sutje. Đây là ngọn núi thiêng của ba tôn giáo lớn, Ấn giáo, Phật giáo và Đạo Bon, tức tôn giáo chính ở Tây Tạng trước khi Phật giáo xuất hiện.
Tại châu Âu, hồ sơ nợ của Hy Lạp vẫn chưa tới hồi kết. Châu Âu dự trù họp tiếp vào thứ Năm sắp tới để cứu xét các đề nghị cải tổ của Hy Lạp. Sau cuộc họp trưa nay tại Bruxelles, 19 bộ trưởng tài chính khu vực đồng euro đã đưa ra quyết định trên, trước khi nguyên thủ quốc gia và thủ tướng chính phủ của các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu họp thượng đỉnh tại Bruxelles vào tối nay. Athens và các chủ nợ vẫn chưa san bằng được các bất đồng để Hy Lạp được giải ngân hơn 7 tỷ euro trước khi phải thanh toán 1,6 tỷ cho Quỹ tiền tệ quốc tế vào cuối tháng. Theo thông tin viên đài RFI từ Bruxelles, Quentin Dickinson, thì không ai biết trước tương lai Hy Lạp đi về đâu.
Depuis 5 mois, on a appris ici à se méfier de l'optimisme de commande qui ne débouche ensuite sur rien de concret.
Trong 5 tháng qua, kể từ khi đảng Syriza lên cầm quyền, mọi người đã phải thận trọng trước những tuyên bố lạc quan cho rằng Athens và các nhà tài trợ đang tìm ra đồng thuận để Hy Lạp được tháo khoán nốt khoản tín dụng hơn 7 tỷ euro. Nhưng rồi thực tế cho thấy kết quả không đi đến đâu, Hy Lạp vẫn trong tình trạng bế tắc. Do vậy, dù tối hôm qua, một cộng tác viên của Chủ tịch châu Âu Jean-Claude Juncker đã tỏ ra lạc quan khi nói tới một tín hiệu tích cực, nhưng không mấy ai dám nghĩ là Athens và các chủ nợ đã san bằng được những bất đồng. Cũng không ai mạnh dạn báo trước kết quả của cuộc họp hôm nay tại Bruxelles. Chương trình làm việc của Thủ tướng Alexis Tsipras dày kín trong ngày, sáng nay ông phải tiếp xúc với lãnh đạo các định chế châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế. Vào trưa nay, Bộ trưởng Tài chính 19 nước trong khối euro họp lại để nghiên cứu kế hoạch cải tổ vừa được Athens đề xuất vào chiều tối ngày hôm qua. Tối nay, tại Thượng đỉnh châu Âu, đến lượt các nguyên thủ quốc gia và Thủ tướng Chính phủ xem xét chương trình cải tổ đã được nội các Tsipras đề xướng. Có nhiều khả năng đây là chặng cuối cùng của cuộc chạy đua vịt giã kéo dài từ nhiều tháng qua, bởi Hy Lạp chỉ còn vài ngày để thanh toán nợ đáo hạn cho Quỹ tiền tệ quốc tế trước khi hạn chót vào cuối tháng 6 năm 2015. Vào lúc Hy Lạp đã bị dồn vào chân tường, có nhiều tiếng nói đòi Athens đưa ra những đề nghị cụ thể, phải thực tế hay bày tỏ thiện chí đối thoại. Vẫn theo lời một cộng tác viên của Chủ tịch châu Âu Jean-Claude Juncker, nếu như tối nay tại Bruxelles hồ sơ Hy Lạp được khai thông, thì đó sẽ là một giải pháp mà các bên phải chấp nhận nhiều hy sinh.
Quentin Dickinson, Bruxelles, RFI.
Cũng tại châu Âu, Bruxelles huy động hải thuyền chống các tổ chức vượt biển. Trong cuộc họp sáng nay, Ngoại trưởng của 28 nước trong Liên hiệp châu Âu đã thông báo khai mở chiến dịch trên biển Địa Trung Hải, tấn công vào các đường dây buôn người, lực lượng EU. NAVFOR Med do một đô đốc người Ý chỉ huy sẽ ra quân vào tuần tới với nhiệm vụ trước mắt là theo dõi các mạng lưới xã hội đen.
Sau 2 tháng chuẩn bị, cuối cùng Liên hiệp châu Âu đã chính thức loan báo khai diễn chiến dịch hải quân trên biển Địa Trung Hải. Nhiệm vụ diệt trừ nạn buôn người được trao cho một đô đốc hải quân Ý điều động và giới hạn trong nhiệm vụ tuần tra trên biển. Bộ chỉ huy đóng tại Roma với một lực lượng hải thuyền, tàu ngầm, máy bay trinh sát. Theo giải thích của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Yves Vertrian, trong giai đoạn 1, lực lượng hải quân Địa Trung Hải tập trung truy tìm tông tích các tay trùm tổ chức vượt biển. Giai đoạn 2 là chặn bắt trong vùng biển khơi những con tàu được sử dụng để làm giàu cho những kẻ buôn người. Theo thông tin viên Juana Hosten từ Pusen, giai đoạn 1 của chiến dịch sẽ kéo dài đến tháng 9. Vì chưa có đèn xanh của Liên Hiệp Quốc, nên Liên Hiệp Châu Âu chưa có thể can thiệp đến tận lãnh hải của Libya, nơi phát xuất các đoàn tàu vượt biển.
Moscow bất lực trong việc ngăn cản các chiến binh Nga sang Ukraine chiến đấu. Thư ký Ủy ban An ninh Nga ông Nikolai Patrushev vào hôm nay đã tuyên bố như trên khi trả lời phỏng vấn nhật báo Kommersant.
Chúng tôi không khuyến khích họ sang Ukraine chiến đấu, cũng không tưởng thưởng, nhưng thực tế là không thể ngăn cản họ. Nikolai Patrushev, từng lãnh đạo cơ quan tình báo Nga và là người thân cận của Tổng thống Vladimir Putin khẳng định như trên, nói thêm, có trên 2 triệu người Ukraine tị nạn tại Nga. Họ kể lại những hành động tàn bạo, những trận giao tranh và nỗi xúc động đã khiến những người khác đi sang Ukraine chiến đấu. Từ khi khởi đầu cuộc xung đột Ukraine tháng 4 năm ngoái, đã có hơn 6.400 người, chủ yếu là thường dân, thiệt mạng ở miền Đông. Điện Kremlin khẳng định, các lính Nga hiện diện tại Ukraine là những tình nguyện quân có thời gian rảnh rỗi hoặc không còn phục vụ trong quân đội Nga. Về phía Kiev, đã nhiều lần yêu cầu chính quyền Nga đóng cửa biên giới với miền Đông, không đưa vũ khí và trang thiết bị quân sự vào lãnh thổ Ukraine.
Còn tại Iran, Quốc hội thừa nhận vai trò quyết định của lãnh đạo tinh thần tối cao đối với hiệp định hạt nhân. Thông tín viên Chevos Gazi từ Tehran giải thích thêm.
La nouvelle loi reconnaît le rôle prépondérant du Conseil suprême de la sécurité nationale dans l'approbation et l'application.
Đạo luật mới thừa nhận vai trò quyết định của Hội đồng tối cao về an ninh quốc gia trong việc chấp thuận, thực hiện thỏa thuận hạt nhân mà Iran sẽ ký với các cường quốc. Hội đồng này do Tổng thống Hassan Rouhani lãnh đạo, nhưng trực thuộc lãnh đạo tinh thần tối cao Iran, giáo chủ Khamenei, người sẽ có tiếng nói cuối cùng trên những hồ sơ lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực nguyên tử. Hội đồng này bao gồm các lãnh đạo chính trị quân sự cấp cao của Iran. Giải thích với các nghị sĩ phản đối đạo luật vừa được thông qua, Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani nói, Hội đồng tối cao dưới sự kiểm soát của lãnh đạo tinh thần tối cao. Chúng ta phải tuân thủ mọi quyết định của lãnh đạo tối cao. Đạo luật mới nghiêm cấm các chuyên gia của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA tới thanh tra các cơ sở quân sự của Iran, nhưng đồng thời lại quy định là Hội đồng tối cao có quyền đưa ra các quyết định cần thiết. Hội đồng tối cao cũng có vai trò tương tự đối với chương trình nghiên cứu nguyên tử của Iran, được triển khai sau khi hiệp định hạt nhân được ký kết với các cường quốc. Như vậy, đạo luật mới này trao nhiều quyền hơn cho các nhà đàm phán Iran. Chính quyền Tehran và nhóm cường quốc 5+1 đang cố gắng giải quyết các bất đồng để ký được thỏa thuận chung trước cuối tháng 6 này.
Mời quý thính giả theo dõi thêm thông tin của Ban Tiếng Việt Đài RFI ở trang mạng vi.rfi.fr.
Mỗi ngày một sự kiện.
225.000 người đổ bộ lên bờ biển Ý từ năm 2014 đến nay. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2015, hơn 100.000 thuyền nhân đã vượt biển Địa Trung Hải. Hơn 1.800 người chết đuối trong khi hàng chục ngàn di dân bất hợp pháp khác sử dụng đường bộ vượt biên giới Đông Âu. Hệ quả là Hungary thông báo xây hàng rào dọc theo biên giới với Serbia. Còn Liên hiệp châu Âu thành lập lực lượng hải quân và không quân can thiệp trên biển. Trước hết là tại Nam Âu, lực lượng EU-NAVFOR-MED, tên rút ngắn của lực lượng hải thuyền Liên hiệp châu Âu tại Địa Trung Hải, là giải pháp mới nhất của Âu Châu nhằm ngăn chặn làn sóng thuyền nhân chạy trốn chiến tranh hay đi tìm một đời sống mới. Trước thảm nạn nhân đạo thế kỷ này, Liên hiệp châu Âu đã tăng gấp 3 các biện pháp cứu trợ trên biển. Từ chiến dịch Phi Tông của Ý, Poseidon của Hy Lạp, cho đến kế hoạch di tản trực tiếp 20.000 người tị nạn tại Syria để tránh bớt số nạn nhân chết đuối trên biển, Liên hiệp châu Âu bước qua giai đoạn quân sự. Sau 2 tháng thảo luận, chiến dịch quân sự đại quy mô đặt tên là EU-NAVFOR-MED hình thành. Mục tiêu lý thuyết rất đơn giản, ngăn chặn làn sóng di dân xuất phát từ Libya, một nước đang ở trong tình trạng gần như vô chủ. Truy bắt và tiêu diệt các con thuyền mẹ, kéo các thương thuyền phế thải chất đầy di dân như súc vật ra khơi. Đây không phải là một chiến dịch nhân đạo, mà là một cuộc hành quân lâu dài với những phương tiện lớn, với tàu chiến, tàu ngầm, máy bay trinh sát. Ý đã nỗ lực vận động giải pháp này, nên quyền chỉ huy được trao cho một viên tướng hải quân Ý, thông thạo Anh Pháp ngữ, đô đốc Enrico Credendino, và bộ tư lệnh của lực lượng hải quân đặt tại Roma. Các nước khác như Anh, Pháp, Đức và Tây Ban Nha cung cấp tàu chiến, Tây Ban Nha và Slovenia cùng các thành viên khác gửi máy bay và trực thăng. Một lực lượng quân sự dồi dào có nhiệm vụ trấn áp những kẻ buôn người. Theo các nhà chiến lược, để đạt được hiệu quả, lực lượng tuần tra Địa Trung Hải phải xâm nhập vào vùng duyên hải 12 hải lý của Libya. Vấn đề là do không có ủy nhiệm của Liên Hiệp Quốc, lực lượng chống buôn người không thể can thiệp đến tận lãnh hải của Libya. Do vậy, lực lượng hải thuyền và không quân chỉ thực hiện công tác thu thập thông tin tình báo, nhận diện và định vị các đường dây buôn người trong khi chờ đợi một nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Một nhà ngoại giao châu Âu nhận định lạc quan, Liên Hiệp Quốc sẽ bật đèn xanh cho chặn bắt các con tàu khả nghi, hủy diệt tàu thuyền của đường dây vượt biển và thậm chí oanh tạc các cơ sở trên bộ. Tài liệu của Sở Tình báo Pháp Solomon trích dẫn có liệt kê những biện pháp mạnh như sử dụng tàu đổ bộ và lực lượng đặc biệt. Pháp và đại diện ngoại giao Liên hiệp châu Âu bà Federica Mogherini tin rằng sẽ tránh được lá phiếu phủ quyết của Nga và Trung Quốc tại Hội đồng Bảo an. Trong khi Ý bị làn sóng di dân đổ bộ từ Địa Trung Hải, thì trên bộ ở phía Đông Âu, Hungary, một thành viên khác của Liên hiệp châu Âu, đã hứng hơn 50.000 người từ đầu năm đến nay. Budapest cho rằng đã chờ đợi quá lâu mà không thấy Brussels tỏ thái độ liên đới, cho nên đơn phương quyết định phong tỏa biên giới với Serbia. Một bức tường bằng kẽm gai cao 4 thước sẽ được dựng lên dọc theo biên giới Hungary-Serbia dài gần 175 cây số như Tây Ban Nha đã thực hiện dọc theo biên giới với Maroc. Theo chính phủ Hungary, trong số 54.000 di dân vượt biên từ đầu năm nay, 75% là dân Syria, Iraq và Afghanistan đã đi qua ngã Serbia. Còn theo tổ chức nhân quyền Mỹ Human Rights Watch, đại đa số di dân vượt biên và vượt biển đến từ 4 nước có chiến tranh hay bị bạo lực hoành hành, đó là Syria, Eritrea, Somalia và Afghanistan. Những người còn lại như là Mali, Nigeria đi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn, vì không có một giải pháp toàn diện để giúp giải quyết căn nguyên nguồn cội gây ra nỗi bất hạnh này là bạo lực và chiến tranh. Liên hiệp châu Âu trù phú có nguy cơ phải dựng lên một bức màn sắt để ngăn chặn di dân từ Bắc Phi.
Vừa rồi là một chủ đề mỗi ngày một sự kiện với chủ đề lúng túng trước làn sóng nhập cư Liên hiệp châu Âu ngăn đường trận biển. Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình sẽ mở đầu với mục điểm báo do anh Vũ thực hiện, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề nạn buôn lậu qua biên giới Trung Quốc, chính quyền Việt Nam có thực sự muốn giải quyết vấn đề hay không? Tạp chí cho do Trọng Thành thực hiện với phần phỏng vấn nhà kinh tế Nguyễn Quang A. Mời quý vị nhớ đón nghe, nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung.
Trong tham luận về chiến lược hải quân và quân sự của Hoa Kỳ tại Biển Đông, tại Diễn đàn Chiến lược do Học viện Hải chiến Hoa Kỳ tổ chức, giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc đã đề xuất một số kế sách cụ thể mà Hoa Kỳ có thể áp dụng để chống lại chiến lược áp đặt chủ quyền mà Trung Quốc đang tiến hành tại Biển Đông. Ngoài các hoạt động cụ thể mà hải quân Mỹ nên thực hiện trên hiện trường, tức là ngay tại Biển Đông, giáo sư Taylor còn đề nghị chính quyền Hoa Kỳ đẩy mạnh chiến dịch phản công trên bình diện thông tin và vận động công luận thế giới phản đối các hành vi của Trung Quốc. Tại sao lại phải chú ý đến mạng thông tin? Đó là vì, theo giáo sư Taylor, tuyên truyền là một thành tố quan trọng trong chiến lược Biển Đông của Trung Quốc bên cạnh nhân tố quân sự truyền thống. Ngay trong phần mở đầu tham luận, giáo sư Taylor đã nhận định rằng chiến lược của Bắc Kinh tại Biển Đông bao gồm nhiều nhân tố mới, trong đó có vấn đề sử dụng chiến tranh pháp lý, chiến tranh thông tin và sử dụng các công cụ phi quân sự như tàu thực thi pháp luật trên biển, hải cảnh, tàu đánh cá hoạt động như dân quân của nhà nước và những giàn khoan, phương tiện thăm dò của ngành công nghiệp dầu khí.
Trên cơ sở nhận định kể trên, giáo sư Kakayer cho rằng cần phải công bố thường xuyên hơn thông tin tình báo về các hành vi gây mất ổn định của Trung Quốc.
Giáo sư Taylor nói rõ, Trung Quốc đã thúc đẩy cuộc chiến tranh thông tin trong tư cách là một thành tố của chiến lược, khẳng định quyền kiểm soát Biển Đông, cho nên cần phải phản công lại cuộc chiến thông tin đó. Chuyến bay gần đây của chiếc phi cơ do thám Poseidon 8 của Hải quân Mỹ với nhóm phóng viên CNN là một ví dụ tốt về cách thức phản công ra sao, nhưng chỉ một chuyến bay duy nhất không đủ. Vào đầu năm nay, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington đã khai trương bộ phận Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á. Bộ phận này đã thường xuyên công bố hình ảnh mà vệ tinh thương mại chụp được về các hoạt động xây dựng của Trung Quốc và Việt Nam trong khu vực Biển Đông. Nỗ lực của bộ phận này cần phải được bổ sung bằng các phân tích chuyên sâu và kịp thời hơn. Hoa Kỳ cần phải đi đầu trong một chiến dịch chống lại cuộc chiến tranh thông tin của Trung Quốc bằng cách công bố kịp thời, chi tiết về các hoạt động đơn phương gây mất ổn định của Trung Quốc ở Biển Đông. Hoa Kỳ cũng nên đưa các thông tin đó ra trong phạm vi công cộng để cho các phương tiện truyền thông, giới học giả, chuyên gia về an ninh, các nhà phân tích khác và các đại diện dân cử có thể sử dụng.
Theo giáo sư Thayer, trong thời gian qua, chính quyền Mỹ đã tránh làm rõ nhiều thông tin về Biển Đông mà đáng lý ra cần phải công bố rộng rãi, đặc biệt về các hành vi quá đáng của Trung Quốc.
Giáo sư Thayer đã nêu, như vào năm nay chẳng hạn, quan chức Hoa Kỳ đã khẳng định rằng Trung Quốc đã đặt pháo cơ động trên một trong những hòn đảo nhân tạo ở Trường Sa, rồi sau đó đã che giấu hoặc gỡ bỏ đi. Lẽ ra, thì Bộ Quốc phòng Mỹ nên công bố hình ảnh của những vũ khí đó, kèm theo ngày giờ và tên của hòn đảo, nơi vũ khí được đặt, cũng như tầm bắn của loại pháo đó. Ngoài ra, còn có một số hành động của Trung Quốc không được công bố rộng rãi cho công chúng biết, cho dù đáng lý ra phải làm như vậy. Ví dụ như là việc Trung Quốc được cho là đã sử dụng biện pháp gây nhiễu sóng điện tử để cản trở hoạt động hợp pháp của tàu thực thi luật biển của Indonesia, đã bắt giữ ngư dân Trung Quốc đánh bắt trộm trong vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia. Trung Quốc cũng đã ra lệnh cho phi cơ quân sự Philippines bay trên vùng Biển Đông, cũng như là một chiếc Poseidon 8 của Hải quân Hoa Kỳ, là phải rời khỏi một vùng an ninh quân sự hoặc một vùng cảnh báo quân sự. Trung Quốc được cho là đã nhổ các cột mốc lãnh thổ Malaysia trên bãi đá Lukonia và Erika và thay thế bằng các cột mốc Trung Quốc.
Đối với giáo sư Thayer, hai bộ quốc phòng và ngoại giao phải báo cáo chi tiết hơn, thường xuyên hơn và kịp thời hơn về hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông, bên cạnh đó phải tranh thủ mọi cơ hội để vạch trần mưu đồ của Bắc Kinh.
Bộ quốc phòng nên bổ sung một phần chi tiết về các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông, như đề cập ở trên, trong báo cáo thường niên cho Quốc hội. Các diễn biến về quân sự và an ninh liên quan đến Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bản báo cáo này có một đoạn về vấn đề đó, nhưng chỉ ngắn gọn. Phần này cần được mở rộng thêm và lồng vào các bản báo cáo hàng năm cho Quốc hội trong tương lai. Lầu Năm Góc cũng nên công bố thêm nhiều báo cáo khác kịp thời hơn nữa. Tư lệnh Mỹ vùng Thái Bình Dương phải được yêu cầu báo cáo chi tiết về hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông trong bản phúc trình thường niên của mình trước Ủy ban Quân sự của Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nên soạn thảo thường xuyên hơn và kịp thời hơn các báo cáo trong loạt Limits in the Sea của mình để phản bác cách diễn giải đơn phương luật quốc tế của Trung Quốc. Theo giáo sư Thayer, thì hai bộ ngoại giao và quốc phòng nên cung cấp thêm ngân quỹ, phương tiện và trợ giúp khác cho các cơ quan tham vấn có trụ sở tại Mỹ, để nghiên cứu và tường trình về các hoạt động mà Trung Quốc đang tiến hành ở Biển Đông, cũng như tác động có thể có của các hoạt động đó trên lợi ích của Mỹ và an ninh khu vực, và cũng cần dành ngân sách cho việc tài trợ cho các hội nghị và hội thảo chuyên đề có mời học giả và quan chức Đông Nam Á tham gia. Theo ông Thayer, thì các quan chức Mỹ khi đi dự các cuộc họp về an ninh của Hiệp hội ASEAN như Diễn đàn An ninh Khu vực ASEAN, Diễn đàn Hàng hải ASEAN mở rộng, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng và đối thoại Shangri-La, nên tranh thủ cơ hội để cung cấp thông tin căn bản, chi tiết về hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông. Các học giả Mỹ thường xuyên tham gia hội thảo và hội nghị khu vực cần được các quan chức Bộ Quốc phòng cung cấp thông tin trên cơ sở tự nguyện. Theo giáo sư Thayer, thì mục đích của chiến dịch thông tin này là trực tiếp đối phó với cuộc chiến tranh thông tin và những cố gắng tuyên truyền của Trung Quốc. Một mục đích khác của chiến dịch là duy trì áp lực không ngừng của công luận trên Trung Quốc, buộc họ phải minh bạch hơn về hoạt động của mình và hành xử sao cho phù hợp với chuẩn mực khu vực và luật pháp quốc tế.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Xin nhắc lại, địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Philippines tập trận với Hoa Kỳ và Nhật Bản tại Biển Đông. Phó Tổng thống Philippines từ chức vì bị điều tra tham nhũng. Nhật Hàn cải thiện quan hệ sau 2 năm băng giao lạnh nhạt. Châu Âu họp tiếp vào thứ năm sắp tới để xét hồ sơ nợ của Hy Lạp. Lực lượng chống nạn buôn người được triển khai tại Địa Trung Hải. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, lúng túng trước làn sóng nhập cư, Liên hiệp châu Âu ngăn đường chặn biển. Thưa quý thính giả, mở đầu chương trình phần 2 hôm nay là mục điểm báo do anh Vũ phụ trách.
Điểm báo.
Màn giằng co giữa con nợ Hy Lạp và chủ nợ châu Âu có vẻ như bước vào hồi cuối với cuộc họp thượng đỉnh bất thường của các nước trong khu vực đồng euro tối nay tại Bruxelles. Hy Lạp và châu Âu là những danh từ xuất hiện phổ biến trên các trang nhất của hầu hết các tờ báo Pháp ra sáng nay cùng với những đánh giá đầy lo lắng. Bắt đầu bằng nhật báo kinh tế Leseco, tờ báo chạy tựa, thượng đỉnh Hy Lạp châu Âu thỏa thuận hay phá sản. Le Figaro thì lo ngại qua hàng tựa lớn, Hy Lạp, châu Âu đặt trên lưỡi dao cạo. Tờ báo tập trung đổ lỗi cho Thủ tướng Hy Lạp, xã luận Le Figaro viết, vậy là 6 tháng, ông Alexis Tsipras lừa phỉnh các nước châu Âu hết ngày này qua ngày khác chối bỏ các cam kết của mình, được các đối tác và Ngân hàng Trung ương châu Âu BCE cố níu giữ cho đến giờ, ông vẫn không đưa ra một cải cách khả tín nào để có thể bảo đảm nền kinh tế của đất nước này còn được sức sống. Áp dụng chương trình của ông một chương trình phi thực tế và mị dân, tức là trở lại với đòi hỏi được tự do vung tiền tuyển thêm viên chức và phân phối các khoản trợ cấp mới, tóm lại là để rồi một lần nữa lại bắt người khác phải trả cho sự lãng phí và quản lý kém của Hy Lạp. Ai có thể chấp nhận một sự bất bí như vậy? Trong khi đó, Nhật báo Cộng sản L'Humanité lại tỏ thông cảm với Hy Lạp và chút phẫn nộ vào các chủ nợ của nước này, tức bộ ba Troika. Tờ báo nhận định, cho đến cùng, bộ ba chủ nợ của Athens, Liên hiệp châu Âu, BCE và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã đưa ra các mặc cả bắt bí, hoặc anh theo chính sách phản xã hội để được khoan nợ, hoặc Bruxelles sẽ không rót 7,5 tỷ euro như đã hứa từ lâu trong kế hoạch hỗ trợ thứ hai, và như vậy thì anh sẽ phá sản là cái chắc. L'Humanité kêu gọi Tổng thống Pháp trong hàng tựa trang nhất, ông François Hollande, nước Pháp phải giúp đỡ nhân dân Hy Lạp. Theo L'Humanité, đây là lúc Tổng thống đặt tất cả sức mạnh của nước Pháp lên bàn cân nhằm tránh hậu quả thảm họa là Hy Lạp ra khỏi châu Âu. Điều này liên quan đến tương lai của Hy Lạp và của cả châu Âu. Tờ báo khẳng định lại, đây là một hội nghị thượng đỉnh để cứu Hy Lạp và cả châu Âu. L'Humanité phân tích, tối nay, tại Bruxelles, châu Âu chơi một ván bài lớn, nếu các chủ nợ của Athens và nguyên thủ các nước trong khối dùng đồng euro vẫn khăng khăng cố chấp đòi hỏi của họ thì việc Hy Lạp ra khỏi Liên hiệp châu Âu là điều không tránh khỏi. Với người Hy Lạp, điều này cũng có nghĩa họ sẽ còn bị khốn khổ hơn những năm qua, nhưng nếu vậy thì liệu Hy Lạp có sẽ là nạn nhân duy nhất của thái độ ngoan cố của các chủ nợ? Và tờ báo khẳng định hệ lụy sẽ là hàng loạt các nước khác ra đi như Hy Lạp.
Liệu Hy Lạp có phá sản là câu hỏi được Libération đặt ra, đồng thời tờ báo đưa ra ba kết cục có thể xảy ra cho Athens sau cuộc họp thượng đỉnh tối nay.
Khả năng thứ nhất là Brexit, tức Hy Lạp ra khỏi châu Âu. Nếu không đạt thỏa thuận trước ngày 30 tháng 6 hạn chót cho chương trình hỗ trợ tài chính của khu vực đồng euro, Hy Lạp sẽ không thể trả được các khoản nợ tới hạn là 1,6 tỷ euro cho IMF, cũng như 3,5 tỷ euro trái phiếu hiện do Ngân hàng châu Âu giữ cũng tới hạn trả vào ngày 20 tháng 7. BCE sẽ cắt nguồn thanh khoản của các ngân hàng Hy Lạp, tệ hơn Quỹ Bình ổn châu Âu, sẽ đòi Hy Lạp phải trả ngay 142 tỷ euro mà nước này đã vay trước đó. Hy Lạp vỡ nợ thì các quốc gia cho Hy Lạp vay riêng lẻ sẽ mất khoảng 53 tỷ, khu vực đồng euro cũng sẽ mất khoảng 300 tỷ euro, trong đó riêng Pháp mất 40 tỷ. Các doanh nghiệp Hy Lạp vay vốn bằng đồng euro qua các ngân hàng nước ngoài cũng sẽ mất khả năng chi trả bằng đồng tiền chung châu Âu. Chính phủ Hy Lạp sẽ không thể tiếp cận được thị trường tài chính quốc tế vì còn ai dám cho một con nợ phá sản vay tiếp. Ra khỏi khu vực euro, tức là phải in tiền mới, và đồng tiền mới dựa trên một nền kinh tế như hiện nay của Hy Lạp thì chắc chắn sẽ tiếp tục rơi vào lạm phát mất giá nhanh chóng. Một khi rời khỏi khu vực đồng euro thì cũng có nghĩa là phải rời khỏi Liên Hiệp, và Hy Lạp sẽ mất đi rất nhiều ưu đãi của thị trường chung, trong đó có trợ giúp của ngân sách châu Âu. Theo Liberation, ở kịch bản này, điều cần phải xem là liệu Hy Lạp có thể kéo theo sự sụp đổ của cả khu vực đồng euro hay không. Theo các chuyên gia, đây là điều không loại trừ và cũng không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Tóm lại là kịch bản Brexit có thể sẽ là bước nhảy vào hư vô đối với tất cả mọi người. Khả năng thứ hai được Liberation đưa ra phân tích là Athens có thể chọn con đường từ chối trả nợ IMF và BCE nhưng vẫn ở lại trong khu vực đồng tiền chung bởi không có một cơ chế nào có thể trục xuất Hy Lạp ra khỏi đây. Athens có thể tiếp tục cầm cự đi vay vốn lãi suất cao theo kiểu giật gấu vá vai hy vọng với thời gian sẽ vực dậy nền kinh tế. Khả năng thứ ba là đạt được một thỏa thuận tối thiểu. Như vậy, Hy Lạp sẽ phải đổi lại bằng rất nhiều nhượng bộ, các kế hoạch hỗ trợ tài chính cũng không giúp được nhiều, trong khi cũng không có gì bảo đảm đất nước này sẽ hoàn thành được các cải cách trong vòng 10 năm tới. Tóm lại, Liberation kết luận, dù có đạt được thỏa thuận hay không thì Hy Lạp vẫn sẽ còn khiến các nước châu Âu phải bận bịu trong nhiều năm nữa.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Ra khỏi hồ sơ nợ của Hy Lạp, đến với Nhật báo Công giáo Lạc Hoa, với một chủ đề liên quan đến châu Á. Rằng thế giới của Lạc Hoa có bài, tại Miến Điện, người Rohingya phản đối luật hạn chế sinh nở.
Lạc Hoa cho hay hôm 23 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Miến Điện đã ký ban hành luật kiểm soát dân số, theo đó kéo giãn thời gian sinh giữa hai con tối thiểu là 3 năm, nếu không sẽ bị phạt. Đây là điều luật nằm trong khuôn khổ Bộ luật Bảo vệ Tôn giáo và Chủng tộc. Văn kiện đã được thông qua dưới sức ép của phe Phật giáo cực đoan. Những người này muốn hạn chế sự gia tăng dân số của thiểu số dân Hồi giáo Rohingya, bởi theo họ sắc tộc thiểu số này là mối đe dọa chính của Miến Điện. Tác giả bài viết nhắc lại có khoảng 1 triệu người Rohingya sống tại tiểu bang Arakan nằm ở phía Tây Miến Điện. Trong đó có 150.000 người đang phải sống trong các trại lánh nạn từ khi các vụ bạo động tôn giáo sắc tộc bùng phát năm 2012 giữa người Hồi giáo và người Phật giáo ở bang này. Người Rohingya ở Miến Điện vẫn không được công nhận là công dân, vì thế họ sống hoàn toàn phụ thuộc vào cứu trợ nhân đạo và trong sự dè chừng của chính quyền. Tác giả bài báo đã đến một khu làng trong bang Arakan. Và được biết, đại đa số những người Rohingya đều cho rằng họ không muốn hạn chế sinh sản cho dù họ gặp rất nhiều khó khăn để nuôi dạy con cái. Việc sinh nở của họ là do Allah định đoạt. Cũng liên quan đến số phận của người Rohingya, Miến Điện Lạc Hoa còn ghi nhận thái độ thận trọng của bà Aung San Suu Kyi. Theo tờ báo, nhà đối lập Miến Điện giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi, người dành cả cuộc đời cho cuộc đấu tranh bảo vệ quyền con người và dân chủ, lại tỏ ra thận trọng một cách kỳ lạ về chủ đề người Rohingya. Tờ báo cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo Mỹ Washington Post đăng tải trên mạng tuần qua, bà Aung San Suu Kyi đã trả lời rất lập lờ câu hỏi về việc cấp quốc tịch cho người Rohingya rằng đây là vấn đề rất nhạy cảm hay cực kỳ phức tạp, không thể giải quyết một sớm một chiều được. Lạc Hoa cho rằng thái độ bị chỉ trích nhiều ở nước ngoài này của nhà đối lập hàng đầu Miến Điện chắc chắn có thể được lý giải bằng cuộc bầu cử cuối năm nay, trong đó Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà có khả năng giành thắng lợi và bản thân ông San Suu Kyi cũng không giấu giếm tham vọng muốn trở thành Tổng thống Miến Điện. Tờ báo nhận định trong cuộc đua dài hơi này, nhân vật là nghị sĩ đối lập từ 3 năm nay đã lột xác, biểu tượng của Dân chủ cũng tính đến việc phải nể mặt các tướng lĩnh và lo cho uy tín của bản thân trong cái đất nước mà Đạo Phật đã ăn sâu và trải rộng.
Trở lại với lục địa châu Âu, vẫn là Trình Lạc Hoa với bài trong khủng hoảng kinh tế, nước Nga không thuyết phục được các nhà đầu tư.
Lạc Khoa trở lại với diễn đàn kinh tế Saint Petersburg vừa diễn ra trong tuần với mục đích lôi kéo các nhà đầu tư nước ngoài đến với nước Nga trong thời buổi khó khăn hiện nay trước sự bao vây cấm vận của phương Tây. Tuy nhiên, tại diễn đàn, theo ghi nhận của Lạc Khoa, giới doanh nghiệp Nga đã tỏ rõ mối lo lắng trước tình hình kinh tế và sự cô lập ngoại giao của đất nước, trong khi thì Tổng thống Vladimir Putin lại cố tỏ ra vững tâm, tiếp tục khẳng định nước Nga vẫn rộng mở với thế giới. Theo Lạc Khoa, tại diễn đàn kinh tế Saint Petersburg, ông Alexei Kurin, cựu Bộ trưởng Tài chính Nga, nói thẳng tuột ra rằng, chúng ta đang ở trong tâm bão. Ông cảnh báo rằng các quan hệ ngoại giao căng thẳng bắt nguồn từ khủng hoảng Ukraine đã đẩy nước Nga đến sự cô lập ngoại giao nguy hiểm và chắc chắn sẽ có nhiều hệ lụy đến kinh tế đất nước. Thực tế, những chỉ số gần đây cho thấy kinh tế Nga đang ngày càng lún sâu vào khủng hoảng. Vẫn theo Lạc Khoa, là một người có uy tín trong giới doanh nghiệp Nga, ông Kurin đã quy trách nhiệm cho chính quyền Kremlin về hiện trạng kinh tế hiện nay. Tuy nhiên, trong không khí hoài nghi như vậy, lãnh đạo Kremlin Vladimir Putin vẫn tỏ ra tin tưởng. Trên diễn đàn, Tổng thống Nga nhấn mạnh nước Nga vẫn mở cửa với thế giới, đúng là để đối phó với các trừng phạt của phương Tây. Moscow từ đầu cuộc khủng hoảng Ukraine đã tăng cường mở rộng hợp tác với các nước châu Á, mà hàng đầu là Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Putin khẳng định lại, không phải vì thế mà Nga không còn để ý đến các đối tác truyền thống tại phương Tây, và nước Nga vẫn muốn tiếp tục lôi cuốn các nhà đầu tư châu Âu.
Sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Nạn buôn lậu qua biên giới Trung Quốc, chính quyền Việt Nam có thực sự muốn giải quyết hay không? Tạp chí cho Trọng Thành thực hiện với phần phỏng vấn nhà kinh tế Nguyễn Quang A.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Kính thưa quý vị, nạn buôn lậu qua biên giới Việt Trung là một thực tế kéo dài từ hàng chục năm nay. Trong những năm gần đây, hiện tượng này dường như gia tăng gấp bội về quy mô và số lượng. Chưa kể những hình thức buôn lậu bí mật muôn màu muôn vẻ, buôn lậu quy mô nhỏ nhưng với số lượng người tham gia lớn, diễn ra công khai. Buôn lậu nhưng theo đường chính ngạch, đây là hàng tựa châm biếm của một bài viết trên báo Sài Gòn Giải Phóng hồi đầu năm nay. Phóng sự mô tả, tại cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, mỗi ngày có từ 1,5 đến 2 vạn người qua lại cửa khẩu để xách hàng miễn thuế, cao điểm có lúc lên đến 24.000 người. Riêng tại cửa khẩu này, vào năm 2014, tổng cộng 1,95 triệu người qua lại, mà 87% trong số họ với sổ thông hành xanh, tức giấy phép dành cho cư dân ven biên giới xuất cảnh trong một ngày. Theo chính quyền, rất nhiều người đã đút lót để có được sổ thông hành này. Tại nhiều cửa khẩu khác, tình hình cũng diễn ra tương tự. Trong thời gian gần đây, ngày càng có nhiều chuyên gia, nhà báo và kể cả giới chức chính quyền đã chỉ đích danh cơ chế xuất nhập khẩu tiểu ngạch, đã khuyến khích nhà nhà tham gia vào các hoạt động chuyển hàng trốn thuế, vốn là một loại hình buôn bán, trao đổi hàng hóa hợp pháp giữa các cư dân vùng ven biên giới sau khi Việt Nam và Trung Quốc nối lại quan hệ. Tiểu ngạch dần dần được chính quyền coi như một phương thức hoạt động thương mại qua biên giới, mang tính quốc gia. Áp lực của dư luận dường như đã buộc chính quyền phải nhìn nhận lại chính sách thương mại biên giới của mình. Cuối tháng 4 vừa qua, chính phủ Việt Nam vừa phải xem xét một dự thảo thay thế quyết định 254 về buôn bán tại vùng biên giới, được ban hành vào năm 2006, theo các phê phán, chính hạn mức miễn thuế cao như vậy đã khiến rất đông đảo người dân biên giới coi việc làm thuê chuyển hàng như một nghề kiếm sống chính. Theo mô tả từ báo chí trong nước, mỗi ngày hàng trăm xe tải ùn ùn chuyên chở đủ loại nông lâm thủy sản qua Trung Quốc và trở về quần áo, đồ chơi, gia súc, trái cây, hóa chất, đồ gia dụng của Trung Quốc tỏa ra bán khắp cả nước. Rất nhiều trong số những hàng hóa này đi theo cơ chế buôn bán tiểu ngạch, vốn chỉ để phục vụ đời sống của cư dân biên giới. Trong số các hàng hóa tràn về xuôi, có rất nhiều hàng độc hại, hàng kém chất lượng, hàng giả hay hàng cấm. Trước làn sóng buôn lậu ngày càng phổ biến, nhiều người cảm thấy hiện nay hoàn toàn không có viễn cảnh nào cho thấy nạn buôn lậu có thể được ngăn chặn. Việc thay thế quyết định 254 kể trên bằng một quyết định mới cũng không có cơ hội thay đổi được tình hình vì buôn lậu đã trở thành tập quán, một hoạt động bán công khai với sự tiếp tay của những người bên trong bộ máy. Và để giải quyết nạn buôn lậu xuyên biên giới, trước hết phải cải thiện đời sống cho hàng chục vạn dân cư địa phương. Một số quan điểm khác cho rằng ngăn chặn và đẩy lùi buôn lậu có thể được, nhưng cần phải tiến hành các cải cách về thể chế chính trị để thanh lọc bộ máy, tạo điều kiện cho người dân và báo chí lên tiếng, cũng như nhiều cải cách kinh tế triệt để khác. Trong chương trình tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự tuần này, mời quý vị nghe tiếng nói của nhà nghiên cứu kinh tế Nguyễn Quang A, Trước hết, tiến sĩ Nguyễn Cao Nga đưa ra một số nhận định về độ vênh giữa các số liệu thống kê xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Thứ nhất là những con số mà chênh lệch giữa kim ngạch nhập từ Việt Nam phía Trung Quốc họ công bố, hay là cái kim ngạch mà Việt Nam nhập từ Trung Quốc mà họ công bố và số của Việt Nam nó chênh lệch nhau quá nhiều, thì có thể thấy một cái điều thứ nhất là cái số liệu thống kê của cả hai cái nước gọi là xã hội chủ nghĩa này là khó mà có thể tin cậy được. Khi là họ đã theo cái tập quán quốc tế trong một thời gian dài rồi. Cái thứ hai ấy, dẫu không tin cậy được nhưng mà những số liệu ấy nó cũng chứng tỏ một cái chuyện là cái căn bệnh nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc thì là một căn bệnh thực sự là kinh niên càng ngày càng tăng, và nếu mà không có một cái sự thay đổi về đường lối lớn về vĩ mô thì căn bệnh này sẽ là vô phương cứu chữa. Một cái điểm thứ ba đấy là có rất là nhiều cái giao dịch không được ghi nhận kể cả ở bên Việt Nam lẫn cả ở bên Trung Quốc. Đó là những cái khoản biên mậu, những khoản buôn lậu mà lậu từ Việt Nam, xuất từ Việt Nam là xuất lậu than, có thể có cái chuyện là để chuyển giá, để tham nhũng, tức là có thể là vống giá lên, có thể là bớt giá đi. Tức là những cái chuyện như thế là những cái chuyện mà có thể suy ra từ những sự chênh lệch này. Cái việc mà để kiểm soát cái biên mậu sự cũng không phải là khó. Cái khó là kiểm soát buôn lậu và kiểm soát những cái chuyện mà họ cố ý để làm. Tôi nói thí dụ như là hàng Việt Nam, có vẻ là hàng Việt Nam nhưng mà sản xuất hoàn toàn ở Trung Quốc. Tức là doanh nghiệp Việt Nam thuê Trung Quốc sản xuất, trong người đóng mác Việt Nam rồi mang về đây và từ đây xuất đi chẳng hạn, thì những cái kiểu như thế rất là gì, là cố ý như thế và họ có thể lách được, cũng như là những chuyện mà có thể là nâng giá hạ giá để chuyển tiền ra nước ngoài, thì đấy là những cái khoản mà tương đối là khó nhưng mà vẫn có thể kiểm soát được. Thì tôi nghĩ rằng những cái khoản mà bị che giấu không xuất hiện có lẽ là những cái khoản, chủ yếu là những khoản ấy, kể cả việc nhập lẫn việc xuất.
Thưa ông, thì cái hàng hóa liên quan đến đời sống hàng ngày, ví dụ như là nông sản hay là hàng tiêu dùng, tức là hàng hóa di chuyển nó cồng kềnh, thì những cái này thưa ông thì nó có xảy ra cái tình trạng mà gọi là thất thoát về thuế, tình trạng buôn lậu mà nó có cái trọng lượng tương đối cũng đáng kể không ông?
Tôi nghĩ là khá là đáng kể chứ không, bởi vì như vậy là thường nếu mà họ là không theo đường buôn bán đường hoàng, tức là có hóa đơn chứng từ, có thanh toán với nhau và thanh toán qua ngân hàng, thì lượng hàng mà gọi là biên mậu mà tuần hàng tiêu dùng vào có thể là rất là lớn. Thực sự tức là gì, là Việt Nam thì không thu được thuế cho nên là giá có thể là rất là rẻ, và cái đấy nó không những là thất thu cho ngân sách nhà nước mà còn gọi là chèn ép hủy hoại các cái doanh nghiệp sản xuất những cái hàng tương tự như thế ở Việt Nam, thực sự bởi vì nó bóp méo cái chuyện cạnh tranh của thị trường.
Vừa rồi ông dùng cái từ mà gọi là buôn bán biên mậu đấy, thì gần đây thì mọi người có phê bình cái chuyện mà người ta sử dụng cái từ gọi là tiểu ngạch, có cả những cái giới chức họ đưa ra quan điểm tức là cái tiểu ngạch thì hiện nay là không còn tồn tại nữa về mặt thể chế. Dạ.
Tôi cũng không hiểu tức là cái từ gọi là tiểu ngạch đấy họ ám chỉ cái gì, bởi vì thực sự tức là gì, có những cái buôn bán nhỏ mà là của người dân ở vùng biên giới, người ta đi sang bên kia cũng như là đi chợ, bởi vì những người ở đó là họ cùng tiếng nói, cùng như là người ở trong quen, thì người ta đi sang người ta chỉ mua bán ở chợ. Nếu mà cái đấy mà gọi là tiểu ngạch thì tôi nghĩ rằng thực sự tức là cái lượng đó, cái hàng mà người dân thực sự là chỉ đi qua để mua, trao đổi cái hàng hóa tiêu dùng cho chính mình thì tôi nghĩ rằng thực sự là không đáng kể. Nhưng mà lợi dụng cái việc như thế thực sự gọi là buôn lậu thì chính xác hơn, là bởi vì cứ tuần hàng đàn người đi sang thực sự là mang lậu hàng cho một cái ông chủ đầu nậu nào đấy. Và cái chuyện đó là cái chuyện mà đã xảy ra khá nhiều, và cái gọi là quản lý thị trường cũng như là công an, họ cũng có lúc họ làm giáo diết nhưng có lúc lại lê đi.
Cái chuyện mà buôn lậu nó đã kéo dài vài chục năm nay. Vừa rồi thì ông có nhắc đến cái từ gọi là phải chuyển đổi thể chế thì mới giải quyết được cái vấn đề này. Cũng có nghĩa rằng là phải chăng là những ý ông tức là không thể nào làm được thực chất nếu như cái chính quyền hiện nay vẫn được tổ chức như thế này, có đúng không ạ?
Vâng, tôi nghĩ là như vậy. Nhưng mà đây không có cái ý nói rằng là có một cái gọi là dân chủ hình thức thì nó sẽ giải quyết được vấn đề đấy. Cái này là hoàn toàn là tuần túy là vấn đề tổ chức bộ máy hành chính của nhà nước, vấn đề lương lậu cho công chức. Còn nếu mà như vậy là để cho cái kỷ luật nó kém và không chặn những cái khuyến khích, mà những cái khuyến khích ấy chỉ tạo và cái động lực cho tất cả những người ở trong cái mắt xích của cái việc buôn lậu này đều làm bậy cả, đều có chia sẻ cả, thì đấy mới là cái vấn đề quan trọng nhất.
Dạ, dường như đấy là cái lý tưởng mà cái nền hành chính mà gọi là phục vụ xã hội, phục vụ người dân nào cũng phải hướng đến. Thế nhưng mà phải chăng là ở đây nó có thêm một góc độ nữa, tức là nhà nước, trung ương, chính quyền trung ương thì lại là ra những cái chính sách nó mang tính chất nó mập mờ hoặc là nó có lợi cho cái việc dung túng cái không khí như trên. Tức là có một góc độ mà người ta nói đến là gọi là tham nhũng chính sách, dùng chính sách để tham nhũng. Thì ông nghĩ như thế nào về chuyện đó?
Cái chính đấy nó cũng có cái lý của nó. Cái nhất là cái việc mà tản quyền hay là phân quyền cho địa phương là một cái việc tốt. Nhưng mà phân cái gì, phân đến đâu, và khi mà phân thì giám sát kiểm tra cái việc người ta thực hiện cái như thế nào, thì tôi nghĩ rằng đúng là có cái, nó có cái mặt trái của cái sự phân quyền là có thể là buông lỏng. Và thậm chí trong những chính sách của trung ương thì nhiều khi tức là tạo ra những kẽ hở, tạo ra những khuyến khích để khuyến khích cả cái bộ máy địa phương nó dung túng, bởi vì không loại trừ có những khả năng là cái lợi ích địa phương cục bộ đấy, thì nếu mà làm như thế thì cái lợi ích cục bộ của nó có thể là làm hại đến cái lợi ích chung và cái lợi ích lâu dài của cả cái địa phương đó. Thì những chuyện như thế là những chuyện mà hoàn toàn có thể xảy ra. Tôi không dám khẳng định một cái gì, nhưng mà những cái giả thiết như thế là những cái giả thiết mà hoàn toàn có lý của nó. Và có thể bằng những khảo sát nhanh, không tốn kém lắm để xác minh rằng những cái giả thiết như thế có đúng hay không. Và chỉ trong trường hợp như thế, mình có cơ sở, mình có bằng chứng, thì lúc đó mới tìm ra cái giải pháp là phải sửa ở cái khâu nào, ở cái chính sách hay là cái thực thi, hay là chỉ ở một khâu thôi, hay là ở tất cả các khâu.
Dạ, thưa ông, thì về cái vấn đề buôn lậu qua biên giới, hay nói chung cái nạn mà nhập siêu và xuất khẩu bất hợp pháp ấy, qua biên giới Việt Trung ấy, thì trong thời gian vừa qua ngày càng được công luận, giới chuyên môn, kể cả nhà nước ấy, đều thấy rằng đó là nghiêm trọng. Thế nhưng dường như thực sự thì không có gì đáng kể được làm. Cụ thể như cái điều ông vừa nói, tức là cần phải nghiên cứu, cần phải làm sáng tỏ những cái điều tra nhanh để xác nhận những cái giả thuyết về cái lỗ hổng của bộ máy nhà nước hay là những cái khuyết tật của cái hệ thống đó dung túng như thế nào đó, thì dường như người ta không có một cái đầu tư thực sự để làm từ phía giới chuyên môn cũng như là về phía nhà nước, và tình hình nó cứ tiếp tục trôi từ ngày này qua ngày khác, và chính vì thế cũng rất là khó hy vọng. Và có phải như thế không ạ? Dạ.
Tôi nghĩ đại thể xem như thế là có thể một mô tả tương đối là chính xác của tình hình. Rất đáng tiếc bản thân cái bộ máy này là cái bộ máy nó bị rệu rã, nó bị hư hỏng đi trong một cái quá trình dài rồi, và không có người nào dám đụng đến, bởi vì khi mà đụng đến những cái chuyện bộ máy như thế đấy thì nó dính với nhau hết, bởi vì nó làm cái mạng nhện đấy, đụng vào chỗ này thì nó lan sang chỗ kia. Và cái đấy là một cái mà phải có một quyết tâm rất là lớn, gọi là quyết tâm rất là lớn thì mới có thể làm được. Rất là đáng tiếc là gì, cái quyết tâm như thế thì không thấy mấy ở các cái lãnh đạo trung ương cũng như là địa phương.
Dạ. Xem xét cái không khí ở Việt Nam thì dường như là giữa năm ngoái đấy, sau khi mà có cái vụ giàn khoan thì không khí có vẻ hơi bùng lên một chút, tức là người ta cảm thấy rằng là có thể sẽ rất cần và phải rút ra khỏi Trung Quốc bằng cách này hoặc bằng cách khác. Nhưng mà dường như là trong vòng khoảng nửa năm trở lại đây thì cái nhiệt huyết đó, cái khí thế đó dường như là đại đang xuôi xuôi xuống, có phải không ông?
Tôi nghĩ là đối với người dân thì có lẽ không phải là như vậy. Người dân thì cũng rất là nóng ruột. Nhưng mà người dân thấy là mình hăng hái nóng nổ quá thì là bị chính quyền quy cái này quy cái kia. Cho nên là thực sự là có thể nói là, có thể là người ta chán. Nói ví dụ như là lẽ là những cái chuyện mà Trung Quốc xây cất ở ngoài biển như thế, rồi cái việc nó đánh bà con ngư dân của mình, nó đâm mổng tàu, vân vân thì đáng lẽ cái đấy là nó phải bùng lên một cái đợt biểu tình lên tiếng của dân chúng. Nhưng mà năm nay không thấy gì cả, bởi vì có thể người dân người ta ngán cái cách chính xử của chính quyền này rồi.
Dạ. Như thế trong cái hoàn cảnh hiện nay thì cái nạn hàng lậu, hàng giả, mà đặc biệt là nhất là từ phía Trung Quốc, thì nó khiến cho cái môi trường phải nói rằng là kinh doanh ở Việt Nam ở trong cái tình trạng gọi là hết sức khó khăn, có đúng không? Dạ.
Tất nhiên. Nhưng mà tôi nghĩ rằng với cái sự tham gia, nếu mà TPP nó hình thành với cái hiệp ước thương mại song phương như là Việt Nam EU, vân vân, với cái sự hội nhập càng rộng như thế thì cái môi trường của nó sẽ bằng phẳng hơn, và lúc đó là sẽ tốt hơn cho các doanh nghiệp Việt Nam. Mà đây tôi nói là các doanh nghiệp nào mà có sức cạnh tranh, chứ còn doanh nghiệp mà không có sức cạnh tranh đằng nào nó cũng chết.
Dạ. Đấy là vấn đề mà gọi là triển vọng mở ra với Việt Nam trong các cái gọi là sân chơi kinh tế mới đấy, mà như ông vừa cho biết đấy. Còn chủ đề câu chuyện hôm nay, tức là cái vấn đề mà nạn buôn lậu và cái chuyện mà cái kinh tế ngầm và qua biên giới Việt Trung, thì theo ông liệu cái nhà nước Việt Nam hiện nay trong thời gian trước mắt ấy, thì có khả năng thực sự làm được một cái gì đó để mà ngăn cản cái xu hướng này nó trở nên tồi tệ hơn hay không?
Nghĩ rằng nếu người ta muốn làm thì làm cũng không khó. Còn nếu mà người ta không muốn làm, chả bao giờ có thể giải quyết được.
RFI xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang A đã dành thời gian cho chương trình hôm nay.
RFI, Les Voix du Monde.
Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị có thể tham khảo trên trang mạng của RFI về chủ đề này một số nhận định của nhà văn Trần Đình Hiến, nguyên tùy viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, về chính sách biên mậu của Trung Quốc tại vùng biên giới với Việt Nam.
Chính trả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điện báo cho Thu Hằng biên soạn, sau đó là tạp chí kinh tế cho Thanh Hà phụ trách với đề tài bị Âu Mỹ trừng phạt, Nga vẫn thách thức phương Tây. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt của thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Si on chante qua phần trình bày của Julien Clerc.
Pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92-130 ici les Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.
La grande ville mange la ville. La grande ville mange la ville. Marie si belle, Marie me sert. Marie Chandel, plume d'hirondelle, leur trampoline, leur cuisine, Marie fanfare, leur de brouillard, si on chantait.
qui me peine, il n'est pas que je t'aime, le temps se lasse.